Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về thư của Ủy ban Giáo dục Công giáo Việt Nam, gửi quý thầy cô giáo, nhân ngày 20 tháng 11. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Cơn cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến chiều con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Khi Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đùa những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày, người giảng dạy trong đền thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các người thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc 1, sau khi đánh đuổi được quân ngoại bang, ông Giuđa và các anh em nói rằng: này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến nơi thánh. Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Sion. Họ thấy thánh điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, tiền đường cây cỏ mọc tùm như trên rừng trên núi, phòng ốc bị phá hủy. Họ xé áo mình ra, kêu la thảm thiết và rắc tro lên đầu. Rồi họ sắp mặt xuống đất. Họ hò la theo tiếng kèn hiệu và kêu lên trời. Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong 8 ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn. Bài tin mừng hôm nay cũng nói đến việc thanh tẩy đền thờ. Chúa Giêsu vào đền thờ và đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, vì Ngài muốn trả lại cho đền thờ sự nguyên vẹn của nó. Tức là đền thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi cầu nguyện, chứ không phải nơi buôn bán, nơi xào huyệt của bọn cướp. Ngày nay, rất nhiều ngôi nhà thờ đẹp được xây lên. Và chúng ta biết rằng, không được phép dùng nhà thờ làm nơi buôn bán hay tuyên truyền hay làm nơi diễn đàn. Thế nhưng, không thiếu những ngôi nhà thờ được tổ chức văn nghệ linh đình, ngay cả trên gian cung thánh, và không thiếu những nhà thờ biến thành nơi hội họp. Họ rất dễ dàng đưa ra lý do là việc ca hát hay hoạt cảnh văn nghệ hay hội họp bàn thảo về những chủ đề giáo lý cũng là việc ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Phải chăng là điều đó đúng? Hãy trả lại cho đền thờ, nhà thờ, sự nguyên vẹn của nó. Nhà thờ là nơi Thiên Chúa ngự và nơi cộng đoàn phải hợp nhất trong cùng một đức tin, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ lời Chúa và cùng tham dự vào lễ tế của Chúa trong một khung cảnh trang nghiêm và linh thánh. Bàn về ngôi đền thờ vật chất, chúng ta cũng nên bàn tới ngôi đền thờ thiêng liêng, đó chính là mỗi người chúng ta, vì mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, ngôi đền thờ của mỗi người luôn nguy nga, tráng lệ, sạch sẽ và linh thánh. Vậy chúng ta có biết gìn giữ ngôi đền thờ còn nguyên vẹn không? Chúng ta có siêng năng suy gẫm lời Chúa và luôn để cho Chúa hiện diện trong ngôi thánh điện này bằng đời sống vui tươi với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ họ khi họ gặp hoạn nạn và làm chứng cho Chúa giữa lòng nhân thế này không? Hay chúng ta chỉ thích lấy lý do này, lý do nọ để chiều theo bản thân làm cho đền thờ này trở nên ô uế, không còn chỗ cho Thiên Chúa hiện diện? Nhưng điều quan trọng là khi đền thờ đã bị ô uế, chúng ta có cố gắng thanh tẩy bằng việc ăn năn sám hối và giao hòa với Thiên Chúa qua bí tích giao hòa hay không? Hay chúng ta xem đó là chuyện bình thường? Đây là điều rất nguy hiểm mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nói. Tội của thế kỷ chúng ta là mất cảm thức về tội. Hãy trả lại sự nguyên vẹn cho ngôi đền thờ thiêng liêng này. Hãy năng lau dọn đền thờ bằng chính đời sống cầu nguyện, làm chứng cho Chúa bằng lời nói và hành động, và năng chịu các bí tích để đền thờ trở thành nơi nguy nga và tráng lệ, hầu Thiên Chúa có thể hiện diện. Lạy Chúa, chúng con thường làm ô uế ngôi đền thờ của Chúa bằng chính đời sống buông thả của chúng con. Xin cho chúng con luôn cố gắng ra sức thanh tẩy ngôi đền thờ này, hầu ngôi đền thờ ấy luôn có Chúa ngự trị và Ngài luôn hướng dẫn cuộc đời của chúng con. Amen.
Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc con được rào sáng, ra diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm, cốt cơn mê cao xa, cây thưa bên xa hoa, làm sao cứu linh hồn. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngày hùng, từ trôi neo đường thất giá, ôi cơn mê buông xuôi, cầu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Nghi thức mở cửa lòng thương xót và nghi thức bế mạc năm thánh ngoại thường lòng thương xót tại các giáo hội địa phương. Còn vài tuần nữa, năm thánh ngoại thường lòng thương xót sẽ khai mạc tại Roma với nghi thức mở cửa thánh hay cửa thương xót tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2015, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại các giáo hội địa phương, các cửa thương xót sẽ được mở vào ngày 13 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Trong tông sách Dung Mạo Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: Vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng, tôi tuyên bố rằng, trong mọi giáo hội địa phương, tại nhà thờ chính tòa, nhà thờ mẹ của các tín hữu trong miền đó, hoặc thay vào đó là nhà thờ đồng chính tòa, hay một nhà thờ khác có ý nghĩa đặc biệt. Cửa thương xót sẽ được mở trong suốt năm thánh. Theo sự khôn ngoan của đấng bản quyền, cũng có thể mở một cửa như thế tại đền thánh nào có đông khách hành hương lui tới. Để giúp các giáo phận cử hành nghi thức này, Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chuyển dịch sang tiếng Việt nghi thức mở cửa lòng thương xót và nghi thức bế mạc năm thánh ngoại thường lòng thương xót. Quý vị và các bạn có thể tải xuống bản băng này tại trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy là cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng 18 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ về đề tài gia đình, cánh cửa của sự tiếp đón, Đức Thánh Cha nói: với suy tư này, chúng ta đã tới ngưỡng cửa của năm thánh gần kề. Trước mắt chúng ta là cánh cửa, không phải chỉ là cánh cửa thánh, mà là cánh cửa khác, cánh cửa lớn của lòng thương xót Chúa, và đó là cánh cửa đẹp, tiếp đón sự sám hối của chúng ta bằng cách cống hiến cho chúng ta ơn tha thứ của Ngài. Cửa được rộng mở một cách quảng đại, nhưng chúng ta phải có một chút can đảm để bước qua ngưỡng cửa. Mỗi người trong chúng ta có trong chính mình những điều trĩu nặng. Tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Chúng ta hãy lợi dụng lúc đang đến này và hãy bước qua ngưỡng cửa của lòng thương xót này của Thiên Chúa, là đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ, không bao giờ mệt mỏi chờ đợi chúng ta. Ngài nhìn chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Hãy can đảm lên, chúng ta hãy vào qua cửa này. Từ thượng hội đồng giám mục mà chúng ta đã cử hành trong tháng 10 vừa qua, tất cả mọi gia đình và toàn thể giáo hội đã nhận được một khích lệ gặp gỡ nhau trên ngưỡng cửa của cánh cửa rộng mở ấy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này như sau: giáo hội được khích lệ mở các cánh cửa của mình để cùng Chúa đi gặp gỡ các con cái đang đi trên đường, đôi khi không chắc chắn, đôi khi bị lạc hướng trong các thời điểm khó khăn này. Đặc biệt, các gia đình Kitô được khuyến khích mở cửa cho Chúa đang chờ đợi bước vào, đem theo phước lành và tình bạn của người. Và nếu cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn mở rộng, thì cả các cánh cửa, các nhà thờ của chúng ta, tình yêu thương của các cộng đoàn, các giáo xứ, các cơ cấu, các giáo phận của chúng ta cũng phải rộng mở. Để như thế, tất cả chúng ta có thể đi ra đem theo lòng thương xót này của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Chúa không bao giờ xô cửa mà vào. Cả Ngài cũng xin phép vào. Chúa xin phép vào, chứ không xô cửa. Việc phối hợp biểu tượng của các cánh cửa, các ngưỡng cửa, các lối đi ngang qua, các biên giới trở thành nòng cốt. Cửa phải canh giữ, chắc chắn rồi, nhưng không được khước từ. Không được xô cửa mà vào, trái lại phải xin phép, để cho sự hiếu khách tỏa sáng trong sự tự do tiếp đón, và bị lu mờ trong yêu sách xâm chiếm. Cánh cửa mở ra một cách thường xuyên, để xem bên ngoài có ai đang chờ đợi không, hay có người không có can đảm và cả sức mạnh để gõ cửa. Có biết bao nhiêu người đã mất tin tưởng, không có can đảm gõ cửa trái tim Kitô của chúng ta, gõ cửa các nhà thờ của chúng ta, và họ đứng đó, không có can đảm. Chúng ta đã lấy đi lòng can đảm của họ. Xin làm ơn đừng bao giờ để cho điều này xảy ra. Cánh cửa nói rất nhiều về gia đình, và cả về giáo hội nữa. Việc canh cửa đòi hỏi thái độ cương quyết chú ý, đồng thời nó phải gợi hứng cho sự tin tưởng lớn lao. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai giữ cửa các chung cư của chúng ta, các cơ quan dân sự và chính các nhà thờ. Thường khi sự quan tâm và tử tế của người canh cửa có khả năng cống hiến một hình ảnh nhân bản và tiếp đón bên trong gia đình, bắt đầu ngay từ cửa vào. Có nhiều điều cần học hỏi nơi các anh chị em canh cổng các nơi gặp gỡ và tiếp đón của thành phố của con người. Xin cảm ơn nhiều tất cả anh chị em là những người giữ biết bao nhiêu cửa, dù đó là cửa nhà hay cửa của các nhà thờ. Nhưng luôn luôn với một nụ cười, luôn luôn cho thấy sự tiếp đón của căn nhà đó, của nhà thờ đó. Như thế, người ta cảm thấy hạnh phúc và được tiếp đón tại nơi ấy. Thánh gia Nazareth biết rõ một cánh cửa mở hay đóng có nghĩa là gì, đối với ai chờ đợi một người con, đối với ai không có nơi nương thân, đối với ai phải thoát hiểm nguy. Ước chi các gia đình Kitô biến ngưỡng cửa nhà mình trở thành một dấu chỉ bé nhỏ, to lớn của cửa lòng thương xót và tiếp đón của Thiên Chúa. Chính như thế mà giáo hội sẽ được nhận ra trong mọi góc của thế giới này, như người canh giữ của Thiên Chúa là đấng gõ cửa, như sự tiếp đón của một Thiên Chúa không đóng sầm cửa lại trước mặt bạn, lấy cớ bạn không phải là người nhà. Với tinh thần này, chúng ta tất cả đến gần năm thánh, sẽ có cửa thánh, nhưng có cửa lòng thương xót của Thiên Chúa vĩ đại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 15 tháng 11 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến quý thầy cô giáo Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mục thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn toàn văn lá thư nói trên như sau. Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2015. Kính thưa quý thầy cô giáo, hàng năm vào ngày Nhà giáo Việt Nam, các giảng đường và trường lớp là những nơi ấm áp tình thầy trò, với bầu khí thân thương và tưng bừng. Các sinh viên, học sinh nô nức bày tỏ tâm tình mến yêu và biết ơn đối với quý thầy cô giáo của mình. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi muốn hòa nhịp cùng với tâm tình của các sinh viên, học sinh, bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng và quý mến của tôi đối với quý thầy cô. Nhân dịp này, với lòng tin tưởng và niềm hy vọng, tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô những bận tâm lo lắng của tôi và của nhiều người về một số vấn đề liên quan đến cuộc sống thường ngày. Có rất nhiều vấn đề, đặc biệt những vấn đề liên quan đến cuộc sống thường ngày, làm người ta lo sợ và bận tâm. Những vấn đề này đã được nói đến trong thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco và trong thư gửi Cộng đồng Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam dịp hội nghị thường niên kỳ 2 vào tháng 9 năm 2015 vừa qua. Đó là vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nguồn nước sạch. Những vấn đề này có nhiều nguyên nhân và lý do, nhưng nguyên do chính yếu vẫn là con người. Do đó, nếu chúng ta muốn có một xã hội hiện tại cũng như tương lai, lành mạnh hơn, tươi sáng hơn và an toàn hơn. Chúng ta cần phải để ý đến việc giáo dục và đào luyện con người. Trách nhiệm giáo dục những thế hệ trẻ, một phần lớn tùy thuộc vào quý thầy cô. Như đã có lần tôi chia sẻ với quý thầy cô, trong việc giáo dục giới trẻ, ngoài các bậc cha mẹ, quý linh mục và tu sĩ, chắc chắn không ai được các em quý mến và lắng nghe bằng quý thầy cô giáo. Tôi tin tưởng và hy vọng là quý thầy cô sẽ đưa hết sức lực và tâm huyết vào sứ mệnh cao quý này. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự. Đứng trước những vấn đề nhức nhối này, rất nhiều người bức xúc, than phiền và trách móc. Tâm thái đó cũng không lạ, nhưng xin quý thầy cô, thay vì nguyền rủa bóng tối, hãy thắp lên một ngọn nến. Xin quý thầy cô hãy thắp lên trong lòng các em sinh viên, học sinh, ngọn lửa yêu thương. Giá trị của một người không tùy thuộc ở sự giàu sang, khả năng hay chức quyền, nhưng ở tình thương yêu chất chứa trong con tim, và với tình yêu đó, biết sử dụng của cải, tiền bạc, khả năng và chức quyền để xây đắp cuộc đời của mình cũng như của tha nhân. Người Việt Nam chúng ta luôn hãnh diện là nòi giống có nhân nghĩa, có tình người, nhưng tình nghĩa đó lắm khi bị đóng khung trong môi trường gia đình và bạn bè. Để có được một xã hội an bình và nhân nghĩa, cần phải mở rộng biên cương của tình thương yêu. Văn hóa nước ta đã có những câu ca dao tuyệt vời, là bằng chứng cho tình yêu thương của người dân Việt, có sức mạnh bao bọc mọi người. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống, nhưng chung một dàn. Hoặc, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ước chi các sinh viên học sinh của các thầy cô công giáo đều trỗi vượt trong tình nghĩa yêu thương, vì được các thầy cô nuôi dưỡng bằng truyền thống thương yêu của dân tộc, và hơn nữa, còn được các thầy cô dẫn đến kín múc từ chính nguồn mạch tình yêu là Thiên Chúa. Trong Chúa Kitô, hiện thân của Thiên Chúa Cha, suối nguồn tình yêu, người ta sẽ nhận ra được mọi người là anh chị em của nhau, và người ta có khả năng thương yêu tất cả, ngay với những người khác mình, không ưa thích hay thù ghét mình. Để có khả năng không những không làm hại người khác, mà còn thương yêu và góp phần xây dựng một xã hội an toàn như mọi người mong ước, cần phải có một con tim tự do, thanh thoát khỏi mọi dục vọng, thú vui, hận thù, ghen ghét, lợi lộc và danh vọng. Nhiều người mơ ước điều lành, nhưng ít người làm điều lành chỉ vì lòng không thanh thoát. Kính thưa quý thầy cô, giới chức công giáo chỉ là một số nhỏ, nhưng xin quý thầy cô đừng sợ, đừng e ngại. Rất nhiều thầy cô không công giáo là những người có lòng và rất quảng đại. Nhiều thầy cô cũng đang thao thức được thấy một môi trường sống trong lành hơn, an toàn hơn, một xã hội hạnh phúc hơn. Là người công giáo, quý thầy cô được Chúa Giêsu trao sứ mệnh là muối cho đời, là nắm men làm dậy cả thúng bột. Quý thầy cô hãy khơi lên trong lòng quý thầy cô đồng nghiệp niềm hy vọng về trời mới, đất mới. Trong đó, các cực đối kháng được hòa giải, không ai làm hại ai, nhưng tất cả sẽ kết thân với nhau và cùng sống trong an bình, hạnh phúc. Điều này chắc chắn sẽ thành sự thực, vì là chương trình của Thiên Chúa và Ngài đang ra tay thực hiện. Nếu quý thầy cô chia sẻ thao thức và viễn tượng tuyệt vời này với lòng tin tưởng và hân hoan, chắc chắn quý thầy cô sẽ gặp được nhiều thầy cô đồng nghiệp cũng cùng một tâm huyết và đồng cảm với mình. Với lòng quý mến và tin tưởng, xin cầu chúc quý thầy cô tràn đầy niềm vui trong tình nghĩa thắm thiết thầy trò nhân ngày nhà giáo. Xin quý thầy cô chuyển đến quý thầy cô giáo đồng nghiệp không công giáo lời chào thân ái và quý trọng của tôi. Xin Đức Mẹ che chở và gìn giữ quý thầy cô và gia đình của quý thầy cô. Thân ái chào quý thầy cô. Ngày 15 tháng 11 năm 2015. Du Xe Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn lá thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo gửi đến quý thầy cô giáo Công giáo Việt Nam nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nỗi lòng Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Đọc lại những chương đầu của sách Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ thấy được chương trình của Thiên Chúa đối với thế giới loài người. Ngay cả sau khi loài người nổi loạn chống lại Ngài, Thiên Chúa đã không tiêu hủy chương trình tạo dựng của Ngài. Sách Sáng Thế Ký kể lại bao nhiêu câu chuyện, qua đó Thiên Chúa vẫn tiếp tục đến gặp gỡ và nối lại mối thâm tình với con người. Một tác giả nọ đã viết rằng, nếu phải tóm tắt sách Sáng Thế Ký thành một câu ngắn gọn, thì câu đó sẽ là Thiên Chúa học cách làm cha mẹ. Sự sa ngã của ông bà Nguyên Tổ trong vườn địa đàng đã thay đổi hoàn toàn thế giới, cắt đứt mối dây thân mật mà ông bà đã từng có với Thiên Chúa. Giờ đây, để hâm nóng lại thế giới, Thiên Chúa và con người lại phải tập làm quen với nhau. Loài người đã phá hủy mọi quy luật, và Thiên Chúa đã đáp lại bằng những trừng phạt. Thiên Chúa chẳng khác nào một người cha mò mẫm từng bước để tìm cách đối phó với đứa con nhỏ. Ngài trừng phạt, nhưng không trừng phạt vì ghét bỏ. Sau khi Adam phạm tội, chính Thiên Chúa đã đến gặp ông và giải thích cho ông hiểu rằng toàn thể vũ trụ đã phải chịu những hậu quả và phải tìm cách thích nghi với sự chọn lựa của ông. Chỉ cần một thế hệ sau, chúng ta đã thấy được hậu quả của sự chọn lựa của Adam. Cain đã giết chính người em của mình là Abel. Thiên Chúa đã hỏi Cain, ngươi đã làm gì? Máu của em ngươi đã kêu tới tận trời cao. Một lần nữa Thiên Chúa lại đến gặp con người và trừng phạt nó. Tình trạng của trái đất và của toàn thể nhân loại tiếp tục trở nên tồi tệ đến độ làm cho Thiên Chúa phải đau buồn. Sách Sáng Thế Ký viết, Thiên Chúa đau buồn vì đã tạo dựng con người trên trái đất. Quả thật, Thiên Chúa đau với nỗi đau của bậc làm cha mẹ. Cha mẹ nào mà lại chẳng cảm nghiệm được nỗi đau ấy, khi đứa con ở tuổi thiếu niên đã bắt đầu nổi loạn và khước từ cha mẹ. Thiên Chúa không chỉ bị một đứa con khước từ, mà cả một nhân loại. Ngài đành phải phá hủy tất cả những gì Ngài đã tạo dựng. Tất cả niềm vui của chương 1 trong sách Sáng Thế Ký đều tan biến trong dòng nước Đại Hồng Thủy. Nhưng Thiên Chúa đã không hoàn toàn thất vọng về con người. Giữa một nhân loại sa đọa ấy, vẫn còn Noe, người luôn luôn bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Sau niềm hối tiếc mà chúng ta có thể nghe Thiên Chúa thốt lên trong chương 3 của sách Sáng Thế Ký, giờ đây dường như Ngài thở ra nhẹ nhõm khi Noe vừa ra khỏi tàu đã phủ phục xuống đất để thờ lạy và cảm tạ Ngài vì đã cứu sống ông. với cả hành tinh vừa được tẩy luyện, và giờ đây bừng lên với sức sống mới. Thiên Chúa đã ký kết giao ước, không những với Noe, mà còn với mọi loài sinh sống trên mặt đất. Ngài sẽ chẳng bao giờ tiêu diệt toàn thể tạo vật nữa. Thiên Chúa như thể cam kết tự chế, tự giới hạn chính mình. Như một người cha của đứa con bỏ nhà ra đi, Ngài đã không nổi cơn thịnh nộ để trừng phạt, nhưng chấp nhận là một người cha, ngày ngày ngóng trông đứa con trở về. Không bao lâu sau đó, lại diễn ra một cuộc nổi loạn nữa. Nhân loại muốn xây một ngọn tháp cao ngất trời xanh để thử lòng Thiên Chúa. Ngài đã giữ lời, cho nên chẳng còn hủy hoại công trình tạo dựng của Ngài nữa. Chương 12 của sách Sáng Thế Ký đánh dấu một sự thay đổi quan trọng. Đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi ông bà Nguyên Tổ sa ngã, Thiên Chúa không còn trừng phạt nữa. Ngài đưa ra một kế hoạch mới cho lịch sử nhân loại. Thiên Chúa không còn giữ kín trong trí Ngài nữa. Ngài nói thẳng với tổ phụ Abraham, ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân tộc vĩ đại, với vô số người mang tên ngươi, và từ dân tộc này ta sẽ chúc lành cho mọi dân tộc trên trái đất. Thay vì tái lập toàn thể trái đất một trật, Thiên Chúa khởi đầu bằng một dân tộc mà Ngài tuyển chọn riêng. Tin ở lời hứa của Thiên Chúa, tổ phụ Abraham đã rời bỏ quê cha đất tổ và mọi sự, để lên đường đi đến một vùng đất xa lạ trong vùng Canaan. Mặc dù được vinh dự làm cha của một dân tộc mới, Abraham lại là mẫu người đầu tiên tỏ ra thất vọng về Thiên Chúa. Ông đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ, ông đã đón tiếp bao nhiêu sứ thần, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn còn đó. Sau bao nhiêu năm trời, lời hứa của Thiên Chúa vẫn chưa được thực hiện. Thiên Chúa đã bảo ông, hãy đi chiếm lấy đất mà ta sẽ ban cho ngươi. Nhưng đất Canaan mà ông tìm thấy và chiếm được chỉ là một vùng đất khô cằn, dân cư đang chết đói. Để sống còn, ông đành phải trốn sang Ai Cập. Thiên Chúa đã hứa với ông, dòng dõi của ngươi sẽ đông hơn sao trên trời. Đây hẳn phải là lời hứa làm cho ông cảm thấy sung sướng nhất đời. Ở tuổi 75, ông vẫn còn mơ ước được nghe tiếng trẻ con cười đùa trong liều. Ở tuổi 85, ông đành gỡ gạc để đi lại với một nàng hầu. Nhưng ở tuổi 95, Abraham chẳng còn muốn tin ở lời hứa nữa. Khi Thiên Chúa hiện ra để củng cố lời hứa ấy, ông chỉ biết cười mà thôi. Ông đã lão, vợ ông là bà Sarah đã già, thì làm sao để mà sinh con đẻ cái nữa? Cả hai đã cười với một nụ cười đầy nước mắt. Thiên Chúa như thể đang chơi khăm với con người. Nhưng như Kinh Thánh đã viết, điều Thiên Chúa muốn chính là niềm tin. Và đây chính là bài học mà Abraham đã học được. Ông đã học tin khi chẳng còn có lý do nào để tin nữa. Và cho dẫu ông không sống để thấy con cháu của ông là người Do Thái tràn ngập vùng Canaan, ông vẫn sống đủ để thấy người vợ già của ông mang thai và sinh hạ một người con trai mà ông đặt tên là Isaac, nghĩa là nụ cười. Chuyện xảy ra cho Abraham giờ đây cũng tiếp tục xảy ra cho Isaac. Isaac cũng cưới phải một người vợ son sẻ. Tất cả các tổ mẫu của giao ước như Sarah, Rebecca và Rachel đều phải trải qua những năm tháng héo hon và thất vọng vì son sẻ. Các bà cũng chia sẻ cùng một lời hứa như chồng, và cũng trải qua những giai đoạn tăm tối và cô đơn trong chờ đợi mỏi mòn. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng, niềm tin là cách thế tốt nhất để con người bày tỏ tình yêu với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy đường lối sư phạm kỳ diệu của Thiên Chúa. Thoạt tiên, Ngài gần gũi thiết thân với con người. Mỗi buổi chiều tà, Ngài đến chuyện vãn với Adam và Eva. Thế rồi khi họ phạm tội, Ngài trừng phạt họ. Ngài nói thẳng với họ. Ngài không ngừng can thiệp vào cuộc sống của họ. Ngay cả thời tổ phụ Abraham, Ngài cũng gửi các sứ thần đến tận nhà họ. Nhưng vào thời Gia-cốp, các sứ điệp Ngài muốn nhắn gửi lại có tính cách hàm hồ. Ngài đến trong một giấc mơ, và vào cuối sách Sáng Thế Ký, một người tên là Giuse lại nhận được sự hướng dẫn của Thiên Chúa bằng một cách thế hoàn toàn bất ngờ. Qua câu chuyện của Giuse, chúng ta thấy Thiên Chúa dường như chỉ đứng ở đằng sau hậu trường. Ngài không nói với Giuse qua trung gian các thiên sứ, mà qua những giấc mơ của một ông vua Ai Cập. Hơn ai hết, Giuse có đủ lý do để trách móc Thiên Chúa và thất vọng về Ngài. Cả cuộc đời, ông chỉ gặp toàn những xui xẻo rủi ro. Nhưng cuối cùng, sách Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Qua bao nhiêu biến cố mà chúng ta chỉ có thể gọi là mất mát, rủi ro, Giuse đã được Thiên Chúa hướng dẫn đến mục tiêu tốt đẹp nhất. Trong cuộc hội ngộ với anh em mình, Giuse đã cố gắng cho họ thấy được niềm tin của ông. Anh em đã cố tình hại tôi, nhưng Thiên Chúa đã biến điều ấy thành điều thiện hảo cho tôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ông Môsê đóng một vai trò quan trọng trong sách Xuất Hành. Vậy, khi nhìn vào Môsê, chúng ta có thể rút ra ý nghĩa thần học gì?
Tôi đề nghị các anh chị chiêm ngắm Môsê vì hai lý do. Lý do thứ nhất, khi chúng ta tập trung vào Môsê thì coi như chúng ta nhìn lại toàn bộ sách Xuất Hành. Bởi vì mọi biến cố trong sách Xuất Hành đều gắn với Môsê. Lý do thứ hai, mình là người Kitô hữu, cho nên đọc Thánh Kinh Cựu Ước nhưng vẫn luôn quy chiếu về Chúa Kitô. Và vì vậy, khi ta chiêm ngắm Môsê, ta gặp được ở đó hình ảnh báo trước về Chúa Giêsu Kitô. Thế thì trong cái bài tổng kết về Môsê này, tôi phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất là những chặng mốc chính trong cuộc đời của Môsê, từ thơ ấu cho đến khi lập gia đình, rồi ơn gọi và sứ mạng của Môsê, rồi đến hành trình mà Môsê dẫn đưa dân trong sa mạc đi về đất hứa. Tôi xin chia sẻ cái phần thứ hai, đó là ta nói về Môsê như một nhà lãnh đạo mẫu mực của dân Israel. Ở đây có ba điểm mà tôi đề nghị chúng ta quan tâm. Điểm thứ nhất đó, ông Mô-xê là người của Thiên Chúa. Nếu được thì mời các anh chị mở sách, không phải là Xuất Hành mà là sách Dân Số. Chúng ta cùng nhau xem chương 12 từ câu 1 cho đến hết câu 8. Bà Miriam và ông A-a-ron phản đối ông Mô-xê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Ông Mô-xê là người hiền lành nhất đời. Các anh chị để ý nhé. Cái câu mà Miriam và A-a-ron, Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Ghen tị đấy. Tự cho mình cũng là ngôn sứ. Thế rồi ta đọc tiếp ở câu 4 này. Đột nhiên Đức Chúa phán với ông Mô-xê, ông A-a-ron và bà Miriam, cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều. Người gọi ông A-a-ron và bà Miriam, và hai người đi ra. Người phán, hãy nghe ta nói đây, nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta, ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-xê tôi tớ ta? Có ai mà được Chúa dành cho những lời lẽ tuyệt vời như thế này? Cho dù là các ngôn sứ đi nữa đấy, thì Chúa nói ta sẽ tỏ mình ra cho nó ở trong thị kiến, hay là phán với nó ở trong giấc mộng thôi. Thế còn Mô-xê thì làm sao? Cả nhà ta, ta trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn. Có ai mà được Chúa dành cho những lời tuyệt vời như vậy? Rõ ràng Mô-xê là người của Chúa. Thế rồi nếu mà các anh chị trở về với sách Xuất Hành là ở chương 34, thì ta sẽ thấy kể là Mô-xê lên trên núi đó. Và ông ấy ở trên núi với Chúa bao nhiêu? 40 đêm 40 ngày. Và khi ông đi xuống thì làm sao? Mặt ông ấy sáng chói. Mặt ông sáng chói đến nỗi mà người ta không dám nhìn. Ở với Chúa và mặt ông bừng sáng. Tôi muốn các anh chị quan tâm cái chuyện này, ở với Chúa. Nếu mà chúng ta mở Tin Mừng theo Thánh Marco ở chương 3, câu 13 đó, nói về việc Chúa Giêsu gọi và thiết lập nhóm 12 tông đồ, thì các anh chị sẽ gặp cái câu này, câu 13. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng. Chúa thiết lập nhóm 12 các tông đồ là quan trọng lắm. Nhưng mà Thánh Marco kể đó, Chúa lập nhóm 12 trước hết là để các ông làm sao? Ở với Chúa. Thường là chúng ta chỉ quan tâm đến cái chuyện là Chúa sai đi, nhưng mà trước hết là ở với Chúa. Nhiều khi mình nhiệt thành lắm, mình bảo là tôi phải làm việc tông đồ, tôi đi tôi khuyên nhủ người này, tôi dạy dỗ người khác, mà mình quên cái điều kiện tiên quyết là ở với Chúa. Ở với Chúa thì mặt nó mới sáng lên, chứ nó không ở với Chúa thì làm đủ thứ việc xã hội mà mặt nó cứ tối. Hôm nọ tôi đọc một cái chuyện ngắn của Võ Hồng, gặp một đoạn hay lắm cho nên chia sẻ lại với các anh chị. Nhà văn Võ Hồng kể không phải là về đạo Công giáo đâu, về đạo Phật đó. Nhưng mà đọc là mình suy nghĩ. Ông viết thế này: trong thời gian làm nghề dạy học, tôi có dạy ở một trường trung học Bồ Đề, được dạy chữ cho các tăng ni. Lúc vãng niên, mỗi khi có vị tăng ni nào đến thăm là tôi dạy đứa cháu ngoại vốn rất cứng đầu, nghịch phá, phải đứng nghiêm thủ lễ, chắp tay cúi đầu. Nó tuân lời không miễn cưỡng. Tôi đã hiểu đúng tâm lý: áo màu lam, áo nâu, trang nghiêm thanh đạm, giọng nói khoan hòa, cử chỉ từ tốn đã chinh phục nó. Một hôm tiễn chân một ni cô trẻ tuổi tới thăm, tôi nói: cô có nghĩ rằng những người gặp cô trên đường đều đã vô tình nhận được từ cô một bài học nhẹ nhàng không? Kẻ gặp thời đang tự mãn ồn ào vì hào quang của quyền lực trong tay mà gặp cô nâu sồng thoát tục, thì họ giật mình nhận bài học vô thường. Tên ăn chơi bợm bãi, khoe giàu, khoe đẹp, khoe sang, nhậu nhẹt, lu bù, thả cửa, thì chợt khựng lại, tự xét lại bản thân, âm thầm xấu hổ. Cho đến các em học sinh nhỏ nghịch ngợm, phá phách, ồn ào, cũng tự nhiên giật mình khi thấy cô nhẹ nhàng bước đi, không gây tiếng động. Tôi yêu và kính các bậc tu sĩ, nhiều lần tôi lặng lẽ nhìn các vị mà âm thầm nhận lấy một bài học khiêm cung. Nhiều vị mặt mũi phương phi hơn người thường, nhiều vị sức vóc khỏe mạnh hơn người thường, nhiều vị trí óc thông minh hơn người thường, nhưng các vị tự nguyện hiến mình cho đạo, cho chân lý giải thoát, sống cuộc đời khổ hạnh cho chính mình mà xả thân làm việc cho muôn kẻ khác. Tôi thấy mình thua kém. Cái đoạn văn thật là thấm thía. Khi mà người ta ở trong cái cõi tĩnh lặng, nó thấm vào trong tâm hồn của người ta, rồi nó thoát ra trong cái cách sống, từ đi đứng, ăn nói, ứng xử mà người ta ban tặng cho cuộc đời cái đấy. Cho nên có một nhà văn nào đó tôi quên mất rồi, cũng nói tương tự như vậy: các vị sư khi họ đi chân đất, giữa cuộc đời, giữa chợ búa, họ đi chân đất, thinh lặng, tay cầm bình bát, gọi là đi khất thực, đi ăn xin. Nhưng mà thực tế không phải là họ ăn xin, mà họ đang ban tặng cho cuộc đời. Trong một cái cuộc đời bon chen như vậy mà lại có một con người rất thanh thản, tĩnh lặng, đi từng bước nhẹ nhàng khoan thai. Thế nếu mà chúng ta đến những đan viện, các dòng chiêm niệm như nhà Kín này, anh các chị sẽ thấy là mình nhìn thấy các sơ tự nhiên thấy thanh thoát. Cho nên đừng tưởng là mình phải làm hùng hục đó, thì mới là phục vụ người ta nhé. Cái đoạn văn này rất là thâm thúy. Và ngay khi mà mình ở với Chúa mới là điều quan trọng, để trở thành thực sự là người của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin dâng lên niềm tin của người dân Việt qua bao thăng trầm, niềm tin kiêu hùng anh liệt, đầu rơi máu đổ là lễ dâng trước tòa Thiên Chúa, nhuộm thọc trên muôn ngàn đồng lúa làm chỗ sinh bông hạt đầu mùa. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng.
Tôi trung không thờ hai chủ. Lời cuối cùng phát ra từ miệng Thánh Phanxicô Nguyễn Cần đã tóm tắt cuộc đời của Thầy, một người tôi trung đã suốt đời trung thành với Chúa, phục vụ tha nhân, sống trung thực với suy nghĩ của mình, trung tín với giáo lý Tin Mừng và cuối cùng đã trung kiên vượt qua mọi thử thách, xứng đáng nhận lời chúc phúc của Chúa rằng, hãy vào hưởng niềm hoan lạc của Chúa trên trời. Francisco Nguyễn Cần, còn có tên là Nguyễn Tiên, sinh năm 1803, tại làng Sơn Miện, huyện Phú Xuyên, Phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, Hà Nội. Từ niên thiếu, cậu Cần đã ước ao dâng mình trong nhà Chúa, nhưng mẹ cậu vì không muốn xa con nên cho cậu ở với cha xứ nhà là cha Nghi, chánh xứ Sơn Miện. Nhờ đức hạnh tốt và siêng năng, cậu được vào chủng viện trở thành thầy giảng, được cử đi giúp đức cha Havayu, rồi đức cha Retoliu. Ngày 14 tháng 9 năm 1836, trên đường đi mời cha Tuấn về xứ Kể Chuông giảng, chuẩn bị lễ phục sinh, thầy bị bắt và giải về huyện Thanh Oai và bị tống giam vào ngục. Trước công đường, quan dùng nhiều lời khiếm nhã phê bình đạo, thầy bình tĩnh giải thích rồi trình bày về 10 điều răn Thiên Chúa cùng 6 điều răn Hội Thánh. Thầy kết thúc bằng một lời nguyện tự phát rất cảm động. Mọi người ở đó đều cảm phục. Quan tuyên bố kết thúc phiên tòa và đưa thầy về trại giam. Nhưng quan nói nhỏ với những người ở xung quanh rằng, anh này nói cũng có lý. Những giới răn và kinh nguyện của anh ta chứa đựng nhiều điều tốt lành, có lẽ còn dễ hiểu hơn bản thập điều của nhà vua. Một tuần sau, thầy Francisco Cần bị điều ra pháp trường cửa ô Cầu Giấy. Dây thừng quấn quanh cổ, theo lệnh quan, quân lính giật mạnh hai đầu dây. Người môn đệ Chúa Kitô gục đầu tắt thở. Lãnh cành vạn tuế tự đạo vào ngày 20 tháng 11 năm 1837, khi mới 34 tuổi. Thi hài vị tự đạo được an táng tại Châm Sơn, sau được cải táng về nhà thờ Sơn Miên. Đức Leo XIII suy tôn thầy Nguyễn Cần lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Lời tiên đoán vô tình của viên cai ngục đã trở thành hiện thực, ngày nay Thánh Phanxicô Nguyễn Cần không những là thành hoàng của làng Sơn Miên mà hơn thế là thánh tự đạo của Giáo hội Việt Nam và được cả Giáo hội Hoàn Cầu ngưỡng mộ. Lạy Chúa, ngài đã phán: các con không thuộc về thế gian, nên thế gian ghét các con. Xin cho cộng đoàn chúng con biết noi gương Thánh Phanxicô Nguyễn Cần, biết làm tôi trung không thờ hai chủ để luôn thuộc trọn về Chúa, chứ không làm nô lệ ma quỷ xác thịt thế gian. Amen.
Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam. từ đạo Việt Nam luôn sáng người vinh quang. Hôm nay đây trần gian vẫn đầy gánh nặng, văn minh nhân loại từ đó con người muốn tăng vượt bao cam trở như thoát qua muôn ngàn dòng tố. Lòng tin chung ghi toàn đầy đó, nhà Chúa Cha trình lời hẹn hò. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.